Thì trong khi hai vợ chồng nói với nhau thì có một cái thằng ăn trộm ăn cướp gì đó, nó biết, nó nghe và nó muốn lấy cái số vàng ở trong cái chum, tức là như một cái hũ vậy đó mà bà đó bà ngồi. Mà nó biết là bà này là chết thì thôi chứ nhất định không rời cái chum này. Thì nó mới đi đổi một ít bạc lẻ. Thế nó đi ngang qua trước cái nó làm rớt vài đồng. Cái nó đi lui đi tới, cái nó làm như cái túi lủng ở bên trong vậy đó. Nó cứ đi tới đâu là nó rớt tiền tới đó vậy đó. Mà những đồng tiền ban đầu thì đồng một cắc, hai cắc, ba cắc. Rồi những cái đồng mà nó rớt về sau là đồng 10 cắc to hơn. Thì bà này mấy cái đồng mà nó gần gần á, cái bà mới khều 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 bà lụm. Cái một lát thấy nó rớt tới một đồng 10 cắc mà nó hơi xa một chút. Cái thiền cái tay này thì bà níu cái chum, tay kia bà vói tới bà lụm. Nhưng mà tới hồi mà nó cái thằng kia nó rớt luôn cả một cặp tiền, hai ba đồng giấy tiền vậy đó, cái nó đi mất tiêu á. Cái bà vòng quanh vòng quất bà thấy không có ai đây hết, cái bà mới chạy tới bà lụm. Và cứ như vậy mà nó dẫn đi xa, và tới hồi mà bà trở về lại thì đương nhiên là không còn chi trong đó cả. Thì rõ ràng là cả lớp mình đều cười khi thấy cái bà tức cười đó, là đi tham cái lợi nhỏ mà quên mất cái chuyện lớn. Nhưng mà đó là cái việc làm của mình suốt ngày. Tất cả chúng ta đều là cái bà già mà đi tham cái lợi nhỏ. Chỉ cần người ta nói một câu thôi là mình đã vọt miệng ra rồi. Nửa xu mình cũng cũng chạy theo nữa. Đừng nói tới 10 xu, 10 đồng. Và mình chạy theo dữ lắm, cho nên cuối cùng mình mất hết trơn vàng bạc, mất hết trơn. Vì vậy, hễ mà tùy chiếu thì thất tâm. Thì nói như vậy, mình ai cũng cảm thấy buồn bã cho cái chuyện mà mình bị gạt. Nhưng mà giờ làm sao cho đỡ gạt hết? Không ai muốn bị gạt, mà ngày nào mình cũng bị gạt. Đó là cái thực tế tu tập của mình. Thì người xưa đối với việc này cũng không dễ hơn mình đâu, cũng phải đau đáu. Như ngài gì, Sư Nhan ở Đoan Nham thì vẫn phải cứ ngồi dậy lâu lâu kêu ông chủ, dạ, chớ để người lừa nhé, dạ. Thì nghe thấy cái ông gì tức cười quá, nhưng mà trên một cái phần công phu nào đó mình phải tự nhắc nhở như vậy. Mà thật ra sâu hơn á, sâu hơn trong một cái lời bình của Bích Nhâm Lục thì nói là treo đầu heo bán thịt chó. Tức là cái câu chuyện đó nó có hai cái cách để giải. Một là mình tự nhắc mình thuần tuệ, dạ, chớ để người lừa, dạ, là mình tự nhắc mình để đừng theo vọng. Nhưng mà có thể nào khi mình khởi niệm lên thì ngay khi khởi liền biết trở lại tánh biết. Thì như vậy vừa nhắc, không phải nhắc là không đi theo cái vọng, nhưng mà chính nhắc trở lại cái biết sẵn có của mình. Thì người xưa vẫn phải từng chút, không dám lơi lỏng thì mới giữ được cái công phu này. Còn mình á, thì mình để sơ sài, cho nên mình chạy suốt ngày, rồi chiều về mình sẽ than. Còn người xưa thì họ không than, nhưng mà họ nhất định làm cho được cái việc họ muốn làm. Tu du phản chiếu, thắng khước tiền không, phút giây soi lại hơn không trước kia. Là ngay cái phút mà vừa quay lại thì hơn hẳn cả cái không, mà cái không mà nước chết á, có nghĩa là cố giữ cái định, cố giữ cái chỗ không tưởng, thì ngay cái khi mà soi lại nó thù thắng hơn cái chỗ nước chết này. Cái câu chỉ có bốn chữ là tu du phản chiếu, tu du là khoảnh khắc, thì mình sẽ nghĩ là soi lại sao? Và cái khoảnh khắc nào để quay lại? Thì thật ra ngay đây, ngay khi mà mình vừa không có tin cái vọng nữa, là ngay cái phút đó là nó đã hiện tiền rồi. Và không cần xoay đầu chuyển não làm gì, không bao giờ nó mất cái chỗ nó hết, mà chỉ vì mình quên, mình chạy theo cái kia. Thì vừa đứng lại mà thật ra không nói tới chuyện đứng nữa, không theo cái kia, thì ngay đó là cái này. Thành ra nói là phản chiếu, nhưng mà không phải xoay lại, soi lại chỗ nào, lúc nào hết á. Mà vừa biết cái kia, không theo cái kia thì đã có cái này. Còn nếu mà những cái người mà họ là cái bậc đạt giả rồi á, thì không nói tới chuyện theo hay dừng hay ở gì nữa, mà lúc nào cũng rành rành rõ rõ hết. Còn cái chỗ mà cái không trước kia, thiệt ra cái không này cứ phải nhắc hoài, là tại vì ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng muốn không niệm hết á. Mình muốn, mình có cái khuynh hướng thầm thầm đó. Thành ra cứ phải nhắc là đừng có để rơi trong cái chỗ mà muốn không niệm. Tại vì những cái người mà dù cho có thật sự không niệm mà không biết được cái gốc, không biết được cái mặt mày xưa đây á, thì vẫn rơi vào cái tầng trời vô tưởng, hoặc là vô tưởng định, hoặc là không vô biên xứ, phải không? Thì những vị tu tập mà tới trên đệ tứ thiền, thì tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ chẳng hạn, đều là cái trạng thái không này. Thì các ngài đã tới tầng thiền thứ 5, thứ 6, thứ 7 vân vân, thì đều ở trong cái không này. Mà chỉ cần một phút giây phản chiếu thì hơn tất cả cái không của các thứ định này. Thì chúng ta có đủ được lòng tin đó không? Mình vẫn ráng ngồi thiền rất nhiều để mình được một chút định, một chút sơ định, nhị định là mình đã mừng lắm rồi. Huống nữa là các cái định mà của thứ 5, thứ 6, thứ 7 này, mà đây còn hơn cả những cái định đó nữa. Là vì gọi là tự tánh định. Trong cái phút giây soi lại này, mình trọn vẹn định tuệ, cái bản tánh viên minh tròn sáng đầy đủ của mình. Nói chữ của mình nó cũng trật rồi mấy. Nhưng mà chúng ta đều hiểu với nhau là trong ngôn ngữ nó có những cái hạn chế như vậy. Thành ra đối với những cái bậc thiền sư ngày xưa thì các ngài tuyệt không cho tình thức giấy động, không cho tình thức giấy động. Người gỗ vừa ca, gái đá đứng múa, đó là một cái hình ảnh của ngài Tào Sơn thường nhắc tới. Vẫn ca, vẫn múa, nhưng mà đó là người gỗ, là gái đá. Thành ra trong tất cả các cái công việc mình làm, mình vẫn làm, nhưng mà vẫn có cái chỗ quy căn, tức là về nguồn ở trong á. Vẫn có cái chỗ mà không giấy động tình thức. Thiền sư Hy Thiên đời Đường cất một cái am trên tảng đá ở phía đông chùa, cho nên người đời đó gọi là Thạch Đầu Hòa Thượng. Một vị tăng hỏi: thế nào là thiền? Ngài chỉ ngay tảng đá. Thế nào là đạo? Ngài chỉ ngay nơi cái cội cây. Câu trả lời là tảng đá, cội cây. Thành ra khi hỏi thiền hay hỏi đạo, tức là hỏi cái nguồn á, mình tưởng đâu xa, thì ngài chỉ ngay cái tảng đá, cái cội cây trước mắt hiện đó. Thì mình cũng vậy, mình không biết là đi về nguồn là đi về đâu, thì nó là ngay cái hiện tại. Mà nếu ngay ở đây mà không tin cái vọng, không theo cái vọng thì từ đây nó tròn đủ.